Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối thoại với thanh niên. Họp báo kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban dân vận tỉnh ủy giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên. Hội nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Cũng trong chương trình có bài xây dựng và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 29 tháng 11 tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham dự các nội dung của kỳ họp. Trước khi họp phiên bế mạc, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tỷ lệ tán thành rất cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 7 luật, 8 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 8 dự án luật khác, thảo luận quyết nghị nhiều nội dung quan trọng và ban hành nghị quyết chung của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội khẳng định kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.
Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đối thoại với trên 200 đoàn viên thanh niên, đại diện cho hơn 300.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Tại hội nghị đã có 18 ý kiến của đoàn viên thanh niên được nêu ra, đặt câu hỏi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành, trong đó tập trung vào một số nhóm vấn đề như chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề và lao động việc làm, nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên, y tế, giáo dục, chế độ chính sách. Các ý kiến cũng nêu lên một số khó khăn trên con đường lập thân lập nghiệp, mong muốn tỉnh có cơ chế chính sách, giải pháp trong giải quyết việc làm cho thanh niên, thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương, có giải pháp hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, dự án, mô hình khởi nghiệp. Anh Phạm Viện Dũng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Đại Từ, chia sẻ.
Ấn tượng nhất với tôi trong chương trình đối thoại này có thể kể đến là việc đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã rất quan tâm đến cái lĩnh vực chuyển đổi số và lĩnh vực khởi nghiệp của thanh niên, có những cái chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể, rõ ràng để tạo những cái cơ chế hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt trong công tác lập nghiệp khởi nghiệp tại địa phương.
Chị Ma Thị Hiền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Linh Thông, huyện Định Hóa bày tỏ.
Lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình đối thoại với Chủ tịch tỉnh và thấy rằng cái chất lượng của câu hỏi cũng như là các cái nội dung đối thoại của các cái đơn vị bạn cũng như là địa phương mình thấy rằng là rất là sát với thực tế của địa phương cũng như là về cái tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Đây là những cái vấn đề chung của thanh niên toàn tỉnh và hy vọng sau cái cuộc đối thoại này thì phần nào cái tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên sẽ được giải quyết và tạo thanh niên có động lực yên tâm để phát triển kinh tế rồi là ổn định tại địa phương mình.
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành đã trả lời làm rõ những nội dung đoàn viên thanh niên kiến nghị, đề xuất theo thẩm quyền và chức trách của đơn vị mình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao chất lượng nhóm câu hỏi của các đại biểu thanh niên chia sẻ, thể hiện trách nhiệm và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ thanh niên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị
Chủ tịch các huyện, thành phố, các sở ngành, các cơ quan chuyên môn tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận tại hội nghị đối thoại ngày hôm nay và triển khai nội dung này theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Còn riêng đối với tỉnh đoàn thì các đồng chí tôi cũng đề nghị này, trong thời gian tới phải thực sự là một cái tổ chức tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, lực lượng dự bị của Đảng, và đây là nguồn phát triển Đảng chính, để làm sao đó mà chúng ta có một cái lực lượng thanh niên thực sự hùng hậu, thực sự mạnh mẽ, thực sự tâm huyết, thực sự có ý chí, thực sự có trí tuệ và đóng góp thực sự vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023-2027. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà động viên tinh thần vượt khó cho 20 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Cùng ngày 29 tháng 11, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp báo để thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đến các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn. Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 8 tháng 12. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu ngân sách của tỉnh. Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, đồng thời thảo luận, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024. Đồng thời xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Tại buổi họp báo, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh đậm nét về diễn biến và các nội dung hoạt động trong chương trình của kỳ họp như các phiên thảo luận, phiên giải trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, phiên lấy phiếu tín nhiệm, phản hồi và mong muốn của cử tri đối với kỳ họp. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp theo kế hoạch.
Ngày 29 tháng 11, đoàn giám sát của Ban dân vận tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên. Là địa bàn trọng điểm với nhiều công trình dự án của tỉnh đang triển khai, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân đồng thuận ủng hộ. Phong trào dân vận khéo được triển khai bài bản, có chất lượng. Thành phố đã công nhận 14 mô hình dân vận khéo cấp thành phố, khen thưởng 41 tập thể thực hiện tốt phong trào dân vận. Trong năm, thành phố cũng đã chỉ đạo nắm tình hình và kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp xúc đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai bài bản nề nếp. Đồng chí Trưởng ban dân vận tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương, nhấn mạnh thành phố cần tăng cường công tác dân vận chính quyền, quan tâm nắm bắt tình hình dân tộc tôn giáo, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm các ý kiến nguyện vọng chính đáng của người dân.
Hôm nay 29 tháng 11, Cụm thi đua Hội nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua. Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc gồm 6 hội nhà báo các tỉnh là Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh. Trong năm 2023, hoạt động của Hội Nhà báo trong cụm thi đua đã có nhiều đổi mới sáng tạo, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình hội viên, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức và phối hợp tổ chức các giải báo chí, tạo sân chơi để các nhà báo hội viên có cơ hội học hỏi và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2024, cụm thi đua tiếp tục phát động các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tuyên truyền phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, dân tộc, của tỉnh một cách thường xuyên liên tục và đạt hiệu quả cao, cụ thể thiết thực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mong muốn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cũng như các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, phản ánh sinh động, chân thực, khách quan, kịp thời về sự phát triển của tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm với nhân dân cho các nhà báo. Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua và bàn giao cụm trưởng khối năm 2024.
Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho trên 100 cán bộ đoàn xã phường thị trấn vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã được truyền thông một số quy định của pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến sức khỏe và đời sống của con người. Hội nghị được tổ chức với ý nghĩa mỗi đại biểu tham dự sẽ là hạt nhân tích cực trong việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Thưa quý thính giả, để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, ngăn chặn dịch bệnh, động vật và bảo vệ môi trường, năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đề án còn gặp không ít khó khăn, cần những giải pháp để tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Cơ sở giết mổ tập trung của công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh, xóm Đà Tiến, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên là một trong 9 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động và có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Công suất giết mổ tối đa 500 con gia súc trên ngày. Mục tiêu của khu giết mổ tập trung là tạo ra thực phẩm an toàn cho người dân, ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau giết mổ gia súc gia cầm. Ông Hoàng Công Bằng, giám đốc công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Hộ chăn nuôi và hộ trang trại và gia trại của người dân ấy, thì trước khi vào lò mổ ấy, thì yêu cầu cái là lấy mẫu xét nghiệm máu của cơ quan thú y, thì còn mọi cái thủ tục khác thì cũng như bình thường thôi, và cơ chế rất mập.
Đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện đề án, có một số tồn tại khó khăn khi hình thức chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ, phân tán, theo quy mô nông hộ vẫn chiếm 70%. Nhận thức của người chăn nuôi, người kinh doanh giết mổ động vật và sản phẩm động vật, người tiêu dùng về các quy định trong giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật an toàn thực phẩm còn chưa đầy đủ. Chị Đặng Thị Là, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
Ta đi thịt được thì nó phải rẻ hơn được vài trăm nghìn một tạ lợn thì người ta đi thịt thôi.
Ông Hoàng Công Bằng, giám đốc công ty cổ phần Hương Nguyên Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Khi mà người ta vào đây kiểm soát dấu giết mổ mà ra ngoài chợ giá bán vẫn thế, mà cũng như những người giết mổ ở tại nhà mới lại giết mổ chui, thì dẫn tới là những người ta có định hướng nhìn nhận là an toàn thực phẩm nhưng người ta lại thiếu mất sự cạnh tranh công bằng.
Theo quy định, việc giết mổ phải được thực hiện tại cơ sở giết mổ tập trung để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và đóng dấu kiểm soát giết mổ thì mới được đưa vào các bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, nhà hàng, bán ở chợ dân sinh. Ông Đỗ Đình Trung, chi cục phó chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Khó khăn trong vấn đề là chúng ta quy hoạch cái vị trí để xây dựng các cái cơ sở giết mổ. Người dân chúng ta thì bây giờ là vẫn còn đang có những tập quán là sử dụng thực phẩm là ở các cái địa điểm mà ngoài đường, lề đường, thuận tiện trong vấn đề giao thông đi lại.
Giai đoạn 2021-2030, Thái Nguyên phấn đấu 100% cơ sở giết mổ động vật được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ, hình thành thêm 13 cơ sở giết mổ động vật tập trung và 49 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, rất cần sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và sự thay đổi tư duy, nhận thức của người dân.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thank you.
tin gió mùa đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Hôm nay 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12, các khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ. Trời rét cần chú ý giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt người già và trẻ em. Nhiệt độ giảm thấp có khả năng ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Ngày 28 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho gần 80 cán bộ đang công tác tại các sở Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, học viên được giới thiệu về các nội dung hỗ trợ của nhà nước đối với hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại doanh nghiệp, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn hóa và chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động đảm bảo đo lường, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp. Hoạt động này nằm trong chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là chương trình 1322. Tại Thái Nguyên, chương trình 1322 đã được triển khai và đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nền tảng hệ thống quản lý chất lượng, giải pháp đồng bộ cho việc nâng cao năng suất doanh nghiệp, xây dựng văn hóa chất lượng cho các cơ quan dịch vụ hành chính công, từ đó giúp doanh nghiệp củng cố lực lượng, dần đổi mới để thích nghi với các điều kiện thị trường trong tình hình mới.
Được khởi công cuối năm 2022, dự án Sân vận động Thái Nguyên là công trình trọng điểm của tỉnh, có quy mô hơn 15 ha, nằm trong quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư với quy mô 22.000 chỗ ngồi, có mái che, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo diện tích một sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án gần 536 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ quý 2 năm 2021 đến quý 2 năm 2025. Hiện nay dự án đang được triển khai thi công hạng mục san nền trên phần diện tích đã được bàn giao mặt bằng là 14,3 ha. Các hạng mục san nền công trình đã thực hiện gồm đào xúc đất cấp 1 đạt 90%, đào nền 88%, đắp nền đạt trên 90%. Hạng mục nền đường giao thông tuyến chính đào nền đạt 98%, đào khuôn đường đạt 80%, đã hoàn thiện việc ép cọc đại trà khán đài A và thi công xong răng dầm móng khán đài. Đối với khán đài BCD đã đào móng, đập phá đầu cọc, đổ bê tông lót móng. Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2024.
Với tinh thần đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp trong triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Bởi vậy, dù phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế, song tại nhiều thời điểm trong năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trên cơ sở đó, năm 2024, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%, GRDP bình quân đạt từ 123 triệu đồng trên người trở lên, phấn đấu tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư xã hội, nhất là nguồn vốn FDI, tăng cường nắm bắt tình hình doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội địa phương.
Thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, ngày 28 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp phát bộ đồ dùng, đồ chơi, học liệu tăng cường tiếng Việt cho điểm trường Đồng Tâm, trường Mầm non Động Đạt và điểm trường Bản Héo, trường Mầm non Yên Trạch, Phú Lương. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao cho mỗi điểm trường một bộ đồ dùng, đồ chơi, học liệu trị giá gần 15 triệu đồng. Đồng thời đề nghị các nhà trường thực hiện hiệu quả kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số nhằm nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường và chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số vào lớp 1. Đề nghị các cô giáo đang thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại các điểm trường khai thác, sử dụng hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, học liệu để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Huyện Phú Lương có 3 trường mầm non đang thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2 từ 2021 đến 2025. Trong những năm gần đây, huyện đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các điểm trường lẻ, đặc biệt là các điểm trường đang thực hiện đề án. Trong giai đoạn 2021-2023, điểm trường Đồng Tâm được đầu tư xây dựng 1 phòng học, điểm trường Bản Héo được đầu tư xây dựng 2 phòng học.
Mới đây, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Phú Bình tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống bệnh dại ở động vật cho trên 800 giáo viên, học sinh trường tiểu học Tân Khánh. Tại buổi truyền thông, giảng viên của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã truyền đạt một số nội dung, thông tin về bệnh dại và diễn biến tình hình bệnh dại trong cả nước và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian gần đây, các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật, hướng dẫn các biện pháp phòng chống khi bị chó, mèo cắn, đặc biệt là kỹ thuật xử lý vết thương. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được tham gia tìm hiểu về bệnh dại bằng hình thức trả lời có thưởng. Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các em học sinh những kiến thức để nhận biết biểu hiện của bệnh dại khi bị chó, mèo cắn, biết cách xử lý khi bị các động vật này cào, cắn và đưa ra các biện pháp phòng chống bệnh dại.
Ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy. Vụ án thứ nhất, Phạm Văn Trung, sinh năm 1969, nơi cư trú tổ 10, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 2, điều 252 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 7 tháng 9 năm 2023, tại khu vực tổ 8, phường Quan Triều, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Trung tàng trữ trái phép 7,489 gram heroin. Trung khai nhận mang đi bán để kiếm lời. Phạm Văn Trung đã có 3 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản công dân và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ hai, Hoàng Văn Tiến, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, thị trấn Trại Cao, Đồng Hỷ, bị xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 25 tháng 8 năm 2023, tại khu vực giao nhau giữa đường Núi Voi và quốc lộ 1B, Hoàng Văn Tiến bị công an xã Cao Ngạn phát hiện khi đang tàng trữ trái phép 0,157 gram heroin. Căn cứ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lời khai của hai bị cáo, tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Trung 8 năm tù giam, Hoàng Văn Tiến 15 tháng tù giam.
Thưa quý thính giả, kế thừa nghị quyết số 03 của nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Sau hơn 6 năm thực hiện nghị quyết 03 và hơn 1 năm thực hiện nghị quyết số 06, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Đề cập đến công tác này, phóng viên Trần Trang có bài viết sau.
Một trong những giải pháp trọng tâm là làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị. Hiện nay, thành phố đang tiến hành lập điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000. Đến nay đã có 94% diện tích đất nội thị được quy hoạch phân khu, 48% đất nội thị được quy hoạch chi tiết. Các đồ án quy hoạch được hoàn thiện sẽ làm cơ sở để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với quy định. Ông Trần Ngọc Chính, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
Đấy là một trong quy hoạch mà theo tôi là rất là bài bản và đã khắc họa được cái vị thế của Thái Nguyên trong tỉnh Thái Nguyên, cũng như là Thái Nguyên trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Thành phố Thái Nguyên cũng quan tâm đầu tư và huy động nhiều nguồn lực để phát triển mạng lưới giao thông nội thị, giao thông liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội phát triển trở thành đô thị có khả năng liên kết rộng lớn giữa vùng Trung Du miền núi phía Bắc và vùng đồng bằng sông Hồng. Theo đó, trong năm nay, nhiều dự án công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng như đường Huống Thượng, Chùa Hang, đường Bắc Nam kéo dài, cầu Huống Thượng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương có các công trình đi qua. Ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết ý nghĩa của các dự án.
Khi mà thông cầu thì nhân dân Uống Thượng rất là phấn khởi. Sau khi cầu hoàn thành thì sẽ tiếp tục thu hút các cái dự án đầu tư của tỉnh, của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên cũng đang chuẩn bị để khởi công dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn. Dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp và tập trung chỉ đạo thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2024.
Ông Hoàng Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thăng Long cho biết tiến độ thi công các dự án.
Chúng tôi cũng xác định là phải tập trung cái nguồn lực để có thể thực hiện đảm bảo cái tối đa cái tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.
Cùng với đó là xây dựng thành phố thông minh với 3 trọng tâm là 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và xây dựng công dân số. Đồng thời quan tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên nền tảng thương mại dịch vụ, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, các ngành tạo ra giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết định hướng phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên.
Đảng bộ thành phố đã đề ra các cái nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tạo các cái bước phát triển đột phá. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị dựa trên cái nền tảng thương mại, dịch vụ. Thứ hai nữa là chúng tôi ưu tiên phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng cái thương hiệu quốc gia, quốc tế đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, chủ đạo của thành phố. Đó là cái sản phẩm chè Tân Cương. Và cái thứ ba nữa là đổi mới và kiến tạo cái cơ cấu quản trị phù hợp với cái quá trình chuyển đổi số.
Có thể thấy, với định hướng phát triển đúng đắn, với những giải pháp đột phá đã góp phần để tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Thái Nguyên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay luôn đạt mức cao, bình quân đạt 13% trên năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 14,1%. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Một đô thị văn minh hiện đại, phát triển xanh, bền vững, mang tính liên kết vùng đang dần hiện hữu.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.